chúng nó gây được mấy nguyên chút xíu thì đã cả khó chịu rồi, thì là cả toàn thân không giải được những cái quả báo. Đây mai mốt như bà đã tin Lưu Hoàng Sám, như là kỹ Lưu Hoàng Sám mới thấy những cái tội phước, mới thấy những cái đặt ở đây mình sợ. Cái gì đặt trên cơ, những gì không hiểu được, cứ gắn vậy, chứ mình tưởng tượng ra cái thân gắn, lấy cái thân mình suy nghĩ ra ha, mình thấy nặng, mình cũng thấy sợ. Nên cho mình gắn tốt. Ở đây không có trên, mình cứ niệm hoài, giá trời, giá đất, thân giá, bên nào phải thì giá. Nhiều có khi cắt ngàn tới mình đuổi cái ngàn đi, đánh cái ngàn đi. Bao giờ cũng mời các ngài tới ở, mà mời các ngài đừng có tưởng rằng ở là các ngài thấy hiện rõ ràng cho mình thấy là cái gì cũng được, không phải đâu. Mà khi nào mình thấy trong lòng mình có sự đi, khi đó mình gặp con. Khi nào mình thấy là mình có lại hạnh, tinh tấn siêng năng, khi đó có phần. Mà khi nào mình thấy được có mình đồng thủy xã vui vẻ, thì khi đó mình có thể đạt được. Vậy thì mình phải nghĩ rằng tìm các ngài những chỗ đó. Mà nếu các quý vị có các ngài như vậy hoài rồi thì sao quý vị? Các ngài gần quý vị đó. Có khi các ngài hiện cho mình thấy. Nhưng ngược lại, nếu mình đi làm hạnh dịch thì các hạnh các ngài thì sao? Không bao giờ các ngài tới. Không bao giờ. Thế gian nó đồng thanh tương ứng, đồng chí tương tâm. Còn trong cái kinh Phật thì mình nói là gì? Chúng tôi đọc bài kinh tán với Phật rồi có câu rất đúng, cũng chưa có cảm giác hay chưa. Chúng tôi đọc bài tán Phật đó, như vậy đó. Ở đây ai biết như mình cũng được có một bài chuyện nho. Pháp như vô thượng tôn, tâm giới chân thất thì chuyện đó rồi, rồi không gì nữa. Thế vậy đó là mình nói năng lễ, sở lễ, tánh phong cảnh, cảm ứng đạo giao năng tư nghiệp. Dịch ra tiếng Việt là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn này nữa. Tại sao gọi là cảm thông? Tại sao có hai người ngồi, tôi ngồi với cái chuyện người kế bên nói chuyện cả đêm mà không ai hiểu được ai thôi? Có không? Có chuyện đó không? Có. Bởi vì nói chuyện tôi ngồi nói chuyện nói gì không mình không có hiểu, mình không có ý gì nữa. Ai nói gì nói mà không có hiểu, ngồi nghe gì mà không nghe, cái lỗ tai mình nghe nhưng mình không có ý làm sao mình nghe, thấy không? Còn ngược lại có những khi đó mình ngồi mình không có nói chuyện, ngồi không có nói chuyện mà mình nghe. Ở đây quý vị có con có nhìn đó, có những khi con mình ngủ mình nhìn đó mà mình thấy lòng tràn đầy thương. Hay có những người bạn thân ngồi nha, không bao giờ không nói một tiếng mà hiểu được nha. Còn ngược lại có những người ngồi nói ba ngày không hiểu, nhất là những người cãi nhau khác nhau quan điểm, nói gì nói mình nhất định cũng hiểu à. Vậy thì chỗ này là chỗ mà đạo cảm thông, cảm ứng đạo giao, cảm ứng đạo. Có khi có mình thấy trong việc tu học có một khi rồi một lúc nào đó mình nhìn mình lại Đức Phật, mình nhìn thấy tự nhiên mình nói sao đâu á. Vậy thì đó là cái mối, cái dấu của cảm ứng đạo giao. Vì có hợp mới giao được, có hợp nhau mới giao nhau được, và không hợp nhau thì sao? Không bao giờ giao được. Cái hạnh của ngày Quan Âm là ngày đại bi cứu khổ ban vui, mà quý vị cứ đi kiếm cái chữ khổ mà về mà cho người ta không à? Thì người khác nhà có ngồi làm bạn với quý vị không? Không có. Ngồi làm bạn với ai nữa? Bởi vì quý vị làm khổ người khác thì nhà phải đi cứu người kia cho tội giả, ngồi làm bạn với người. Người ta phải nhớ chuyện đó. Thì nhớ là cái phẩm này đó, trước đó là cái phẩm bông tím. Cái phẩm này nói rằng cái chuyện mà quý vị làm những việc mình có hạnh, tôi nói cái chỗ này là chỗ mấu chốt của việc tu hành này nữa. Là thực hiện cái hạnh đại bi, thực hiện cái đại hạnh, lấy cái trí huệ soi mình, lấy cái hạnh hủy hạnh xả mà tu. Tất cả cái hạnh này á, nếu quý vị thiếu cái tinh tấn thì sao? Thì rốt cuộc cũng không nên, không phải là không nên gì hết, mà không tròn được cái quả vị như mình muốn. Không còn là bởi vì sao? Bởi vì tất cả cái hạnh đó là những cái miếng ván của con chuyện, miếng ván của con chuyện. Bởi cái hạnh tinh tấn là gì? Tinh tấn là cái đinh, cái khâu của con chuyện lại. Phải có những cái chuyện có khâu lại rồi mình mới đi được cái đời này, mình mới mới đi được tới cái bên bờ kia, cái bờ giác ngộ. Thấy không? Cái bữa nay nó hành, nó hành đại hành, mời thôi cũng làm được. Hay là mốt nó thấy tới chùa thấy nhắc cái chuyện tu hành thôi, làm cái hạnh Quan Âm, thì về nhà nó cái làm cái chuyện khác. Thì như vậy thì mình thiếu tinh tấn, mà thiếu tinh tấn thì sao quý vị? Có gì được không? Không có được gì hết, không có được gì hết. Ngày xưa Đức Phật nói nếu mà mình thiếu tinh tấn thì sao? Nhưng người mà đập đá lấy lửa nửa chừng bỏ, có đá không? Mình không đập thì lấy gì có nữa? Không đập cái gì có nữa? Có mạ đó, có lúa đó, không chịu cấy không chịu gieo, mà hãy gieo cấy rồi bỏ luôn không, mình lo làm sao có được cái lúa đó mà. Vậy thì mình bây giờ tất cả những cái mình qua mình có sẵn này, nhà nước cái bên, rồi đất trời răng hồ nhà nước cái bên, rồi đi lặt nhà nước cái bên, ai cũng trong đi lặt hết, hết cái hội đông qua rồi chờ người đi lặt. Mà khi người đứng kế bên mình nó không hình dọn, thì nó kiếm được cảm giác thôi. Vậy thì nếu mình ráng làm hồi nào thì có là bây giờ trong kinh nữa phải làm, phải có sự kiên làm, kiên nhẫn mà làm hoài. Mà có như vậy thì sao? Mình mới trọn vẹn được, mình mới hưởng được những cái mà mười duyên lợi mà Đức Phật có thọ ký. Thấy không? Làm cái việc làm đi, làm tiền, làm từ bi đi, làm thủy xã đi, rồi lấy trí huệ mà sống đi, làm những việc tự giúp người đi. Vậy thì bao giờ quý vị làm được liên tục thì những cái Đức Phật nói đều có đủ. Mà nói nhớ ở đây đừng có nghĩ ra chuyện nhà cửa tài sản đất đai, mà cái đó giờ chỉ là cái chuyện mà chỉ kiếm được chân thôi, lấy cái giả mà đưa mình đi cách thiết thôi. Thấy không? Mà cái thiệt là những cái mà tôi nói chứ, chứ không phải là những người vàng bạc cũng đã tất cả. Thì những thứ đó đều là chuyện tạm thì đó là một cái mốt chốt là bây giờ thì thôi 5 giờ rồi. Thấy không? Nhiều quá. Cũng như nói thật sự quý vị có mấy cái mốt chốt quý vị tu á, thì nhiêu đó cũng quý và thành phạm hết trơn rồi. Rồi mình cái căn cơ bạc nhựa chúng sanh làm pháp, phải không? Người ta thì là Bồ Tát đại thừa, mình cũng là gì, chúng sanh làm pháp, nghe được cái lời kinh đã quý lắm rồi, mà nhớ lời kinh cũng đã quý nữa, là mình làm được lời kinh đã quý hơn. Giờ mình nghe được kinh thôi giờ ráng nhớ, mà lớn tuổi rồi không nhớ được thì giờ tôi nói như gọn gọn chỗ nào tu rồi cũng như đó ráng tu, rồi được không được thì mình cũng nguyện làm thì quên, cái chạy đó cứ quên, quên cái chạy, quên nhớ làm lại, cứ đừng phải làm, phải kiên trì. Mà hãy kiên trì thì sao được cái gì? Được rồi. Chứ quý vị cho hồi trước, 10 năm trước, 10 năm trước quý vị có trong này có khi quý vị chưa biết niệm Phật nữa. Có nhiều người niệm Phật mắc cỡ. Thay quý vị cứ là kiên trì với ai là mai là mốt là nhất quen. Vì thì chuyện nó không có. Mà cái gì cũng vậy, ta do mình kiên trì mà. Kiên trì mà. Mà ở đây á, quý vị thấy nếu mình kiên trì thì sao? Được lợi gấp bội, gấp trăm, gấp ngàn lần cái lợi của gia, cái lợi của gia. Thấy không? Mà quý vị thấy bây giờ như trong những sắp họ, những người sống 80 tuổi đã mừng lắm rồi. Mà 80 tuổi thực sự là có nhiều người sống 80 tuổi là mừng rồi ha. Nhưng mà thực sự cái mừng đó đâu có bằng pháp thân thường trụ mà chúng hoài không mất. Chúng hoài không mất. Mà có những người sống 80 tuổi chứ chẳng bằng những người có Việt Nam. Thì biết gì nói. Trong kinh nó sắp 80 tuổi mà làm hết á, chẳng bằng là sống được một năm mà làm trọn được rồi. Bởi vì sống 80 tuổi là người ác từ sao vậy? Trong cái ác dồn 80 năm bị đọa rạc, không biết muôn ngàn kiếp trong địa ngục. Thấy không? Thật ra sống 80 tuổi sao mới như là lăn lộn trong cái dòng. Còn chỉ bằng sống một năm thôi mà làm thiện. Vậy thì một năm cái quả báo nó cũng nảy ra. Thì bao nhiêu điều thiện nó làm cho người ta sanh được như cảnh giới thiện. Đang sống dai mà mạnh khỏe thì tốt. Mà thấy mình sống da, mình sống 5-700 ngàn kiếp đọa trong địa ngục còn khổ quá, tự nhiên. Thế thì nhớ, ở trước là vô thí, cái hạnh chỗ này là tinh tấn, giống mạnh tinh tấn quá được. Chứ nếu mà không tinh tấn, bữa niệm Phật, tới ngày bắt con trai thì mới tới đây rồi niệm Phật tự tin thì ở nhà thôi, có đạt rồi. Cái nhà bắt con trai, quay cái dấu, dấu mốc, giáo pháp nhắc nhở mình phước đức lắm à, quý vị phước đức lắm mới tu được qua hồi đàm phước đức lắm á. Vậy thì bây giờ thay vì bác Quan Ca ở nhà lâu lâu tới chùa dễ rồi, bây giờ từ từ thực hiện ở nhà, cái ngày nào cũng là ngày bác Quan Ca. Ví dụ có những cái mình nghĩ không được, bác Quan Ca những người tới đây thọ giới rồi đã khá là lấy sư bà cầu giới, cầu giới rồi mới thực hiện bác Quan Ca.
Từng rồi tôi có nghĩ từ nay thì tôi bắt đầu tôi giảng cái phẩm thứ 12. Từ phẩm thứ 12 á, và phẩm thứ 13 là hai phẩm cuối của kinh Địa Tạng. Thì nếu quý vị có kinh thì quý vị có thể mở trang 147, từ trang 147 thì sao? Trong cái phẩm thứ 11 thì Đức Phật có nhắc nhở chúng ta tới cái hạnh nguyện mà cứng rắn của ngày Địa Tạng, tức là cái hạnh kiên trì. Nếu mà chúng ta có đại bi, chúng ta có đại hạnh, chúng ta có đại trí, nhưng mà những thứ đó không liên tục á thì rốt cuộc thì cũng không có được gì hết. Thì sang phẩm thứ 12 này đó, Đức Phật chỉ chúng ta cách tu cũng khá rõ ràng. Mà cách tu đó thì phần lớn quý vị bây giờ quý vị đang thực hiện mà quý vị không biết. Trong phẩm thứ 12, trước hết thì tôi đọc sơ cái phẩm rồi tôi nói cái ý của cái phẩm. Cái phẩm thứ 12 đó, ở trong chữ Nho gọi là kiến văn lợi ích. Kiến văn là nghe, thấy. Kiến là thấy, văn là nghe, đều được lợi ích. Cái phẩm này mới dịch nói rằng sự lợi ích của được nghe, được thấy Bồ Tát Địa Tạng. Thì Đức Phật phóng hào quang tuyên cáo, thì lúc ấy đó, Đức Phật cũng phóng ra nhiều cái dạng hào quang, là chi sáng, những cái hào quang màu trắng, màu tướng lành vân vân. Thì khi mà phóng hào quang như vậy đó, thì Ngài mới bảo đại chúng và bát bộ quý thần là Ngài đã kể những công đức không thể nghĩ gì của Địa Tạng
và bát bộ.
Thì khi mà Ngài phóng quang như vậy đó, thì có một cái vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Quán Thế Âm, thì từ ở trong cái hội chúng mới đứng dậy rồi chắp tay mà hỏi Phật. Thì Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm hỏi Phật, tại vì sao công đức như thế nào mà chư Phật mười phương đều khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Thì sau đó đó thì Đức Phật mới hứa khả và mới nhắc lại công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy quý vị thấy cái phần đầu đó là Đức Thế Tôn phóng quang khen ngợi công đức của Địa Tạng, và cái phần thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm vì thấy phóng quang nên mới hỏi tại sao mà Địa Tạng lại có cùng những công đức lớn như vậy. Thì thường thường nếu quý vị thấy là khi Đức Phật phóng quang thì quý vị tại sao phóng quang, thường thường quý vị thấy vẽ hình Đức Phật thì thấy là vẽ hình Ngài có cái hào quang, phải không? Hào quang. Và thường thường những trong kinh lớn á, ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, thì Ngài nhập chánh định rồi Ngài phóng quang từ cái tướng bạch hào ở giữa chân mày. Vậy thì tại sao Ngài phóng quang? Ở đây có vị nào có thắc mắc về chuyện mà phóng hào quang Đức Phật không? Ở đây cũng vậy, trước khi nhắc tới Địa Tạng, Đức Phật phóng hào quang, phóng cái hào quang từ đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu của Ngài có tướng lực kế phóng quang ra. Tại sao? Ở đây có vị nào đặt thắc mắc vấn đề đó không? Bởi vì nếu như không, tại sao có lúc phóng quang, có lúc lại không phóng quang? Cái phóng quang ở đây á, nó như vậy là khi mà Đức Phật muốn nói cái chuyện gì ngoài cái mức nghĩ bàn của mình, ngoài cái mức nghĩ bàn, ngoài cái mức phân biệt, thì Ngài mới phóng quang. Như là trong kinh Pháp Hoa thì Ngài phóng quang thì từ cái tướng bạch hào ở giữa chặng mày, hai bên chân mày mình á, thì Ngài phóng quang ở giữa, là bước ra khỏi chữ điên. Thường thường á, mình á, chúng sanh mình thì lọt vào chỗ nào quý vị? Lọt vào hai. Không biết quý vị có bị lọt vào hai không? Lọt bình thường chúng ta lọt vào hai. Cái là một là phải, hai là không phải. Một là cao, hai là thấp. Ha? Một là dài, hai là ngắn. Nhưng mà khi nào chúng ta còn lọt vào cái chỗ hai đó thì sao? Chưa có vào cửa Phật được, chưa có vào cửa Phật. Tại sao vậy? À, cái này nó khái niệm này nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà thực sự là mình phàm phu mình hay lọt vào trường hợp này lắm. Tôi nói là hãy mình lọt vào một, lọt vào hai đó thì chưa phải là cõi Phật. Tại sao mà phải nói như vậy? Bởi vì nói một và hai thì nói theo cái ngôn ngữ bình thường, còn trong cái ngôn ngữ Phật học á thì nói rằng cái không, lọt vào không á, mình thấy cái gì cũng không hết á thì cũng chưa phải là Phật, mà mình thấy cái gì cũng là thiệt hết trơn á thì cũng không phải là Phật. Vậy thì phải đứng chính giữa rồi là Phật, là trung đạo. Cái khái niệm này khó nói lắm, nói ra thì nó nhiều cái thứ lắc cắt, rất là phiền toái. Nhưng mà bây giờ tôi lấy ví dụ, một cái ví dụ dễ hiểu. Bây giờ quý vị thấy cái máy như vậy là có hay không có? Có không? Có sờ sờ. Phải không? Thấy có. Mà nếu nói có đó, là nói ngược lại với đạo Phật. Phải không? Mà nói không có, đúng không? Nói không cũng đúng, là bởi vì nếu mà cái máy như vậy mình nói có. Bây giờ lấy ra đi, lấy con ốc dục qua bên, rồi cao su ném qua bên, rồi những cái dây điện ném qua bên, mình phân tách ra từng phần nhỏ, vậy thì có không quý vị? Không có cái gì gọi là cái máy. Vậy thì mình nói rằng không cũng đúng. À, nhưng mà kẹt giữa cái có và cái không á, nói có cũng không đúng. Đúng mà đúng không cũng hoàn toàn. Nói không thì không cũng đúng không hoàn toàn nữa. Vậy thì trong cái đạo Phật có cái trung đạo với làm sao? Gọi là nói sao, gọi là nói là trung đạo. Bây giờ nói không thì nó ngược lại với thực tế, mình thấy nó thật sự. Mà nói có thì ngược với cái bản thể, là phân tích ra thì nó không có. Vậy thì giờ quý vị nói sao bây giờ đây? Ở trong kinh nó gọi là chân không mà diệu hữu. Thực tánh nó là không, tánh thật nó là không, thấy không? Mà nó sanh ra có. Chúng ta ở đây đó, của mình có ai nói là mình không có không quý vị? Ở đây của mình ai nói không có không? Ở đây tôi đang nói với cụ thể, tôi đang nói chuyện với Đức Phật Thống Quang. Trước khi mà xin cán Địa Tạng thì Ngài Phóng Quang như giữa đầu. Thì đây tôi nhắc tới chuyện là tại sao Ngài Phóng Quang. Thì ý Ngài Phóng Quang là khi nào Ngài nói tới những chuyện mà không thể nghĩ bàn được, không thể dùng cái lý trí phàm phu của mình mà nghĩ đó, thì Ngài Phóng Quang. Vậy thì khi mà Ngài Phóng Quang như vậy tượng trưng cái gì? Tượng trưng cái siêu việt. Siêu việt nghĩ biên. Siêu cái vượt lên cái có và cái không. Thì tôi mới thí dụ. Là bây giờ thí dụ cái máy này mình nói có hay không có cái máy? Có cái máy là bởi vì nó sờ sờ trước mắt. Nói không có cái máy là bởi vì nếu mình phân tách ra thì không có cái gì thật sự gọi là cái máy. Nếu mình nói có đó là mình là phàm phu, là phàm phu. Mà nói không á thì lọt vào hàng nhị thừa. Vậy thì Đức Phật cái thì sao? Gọi là chân không mà diệu hữu. Cái tánh là tánh không, nhưng mà hiển hiện hàng xa đủ thứ đó. Vậy đó gọi chân không, vượt ra ngoài hai cái có không. Vậy thì khi mà Ngài nói như vậy, Ngài nói cái chân tâm, Ngài nói cái Địa Tạng, cái này vượt ra khỏi hai cái có không. Mà mình phàm phu thì mình hay lọt cái có không. Có hoặc là không hoặc là có. Mà cái có cái không đó nó làm sao cho mình quý vị? Cái có cái không nó làm cho mình phiền não khổ vì cái có cái không. Ở trên đời có khi nào quý vị thấy có khi trả lời có cũng không được mà trả lời không cũng không được không? Có khi nào bị trường hợp đó không? Có. Vậy thì đạo Phật không thể lấy cái có không của phàm phu, của thế tình mà suy nghĩ tới được. Mình thì mình dòm cái hiện tượng, mình thấy rõ ràng là có. Xét được bản thể thì nó lại là không. Thì trong đạo Phật đó, với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật vượt ra ngoài hai cái có không. Gọi là thường thường đó, có một câu ở trong thiền gọi là siêu tứ cố diệt bất ti là gì đó. Nó vượt ra ngoài hai cái có không, vượt vào cái sắc và cái không. Nhưng mà trong cái hàng ngày của vị tụng đó, cái lý là lý chỗ này nè, là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nói sắc á, cái vật chất á là không có, mà cái không có là vật chất, chứ mình vượt ra ngoài hai cái đó. Thì cái ý đó là cái ý trong kinh, trong Bát Nhã đó, là siêu lên vượt ra cái ngoài cái suy nghĩ thường tình của mình. Mà thiệt vậy, trong đạo Phật đó quý vị, nếu mà quý vị lấy cái lý trí phạm phu quý vị nghĩ đó, quý vị có nghĩ tới được không? Ngay cả những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong cái chuyện tu hành chúng ta nghĩ cũng không tới, nghĩ cũng không tới. Chứ đừng nói chi những chuyện mà đo lường cái thánh trí, đo lường cái ý Phật. Vậy thì khi này Đức Phật mới nói về cái công đức của Địa Tạng, mới phát phóng quang ra và cho Ngài thấy rằng những công đức đó không thể dùng cái lý trí phạm phu mà hiểu được, nghĩ được cái công đức của Địa Tạng. Thì khi đó Ngài Quán Thế Âm mới thấy là cái Ngài Đức Phật phóng quang, thì mới hỏi là Đức Địa Tạng đó đầy đủ lòng từ bi thương xót chúng sanh, và Đức Thế Tôn cũng như Phật mười phương nói công đức của Ngài Địa Tạng, mà kể như vậy kể hoài kể không hết. Vậy thì xin Đức Thế Tôn vì chúng sanh đời nay và đời sau nói lên những chỗ mà không thể nghĩ gì của Bồ Tát, và cho tám bộ một chim lễ mà hưởng phúc. Thì ở đây quý vị thấy rằng có cái Ngài Bồ Tát gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật phóng quang thì vị nào đứng ra thưa thỉnh? Bồ Tát Di Lặc, phải không? Bồ Tát Di Lặc. Tại sao mà đại chúng không hỏi Bồ Tát Di Lặc hỏi? Ở đây vị quý vị thấy kể ra nhiều vị Bồ Tát lắm, mà tại sao những vị khác không hỏi là Ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi? Ở đây ai có tụng Pháp Hoa rồi, Bồ Tát Di Lặc hỏi. Tại sao Ngài Di Lặc hỏi? Vậy thì Ngài Di Lặc á là tượng trưng tu theo thức, cái thức phân biệt, ý thức phân biệt. Là Bồ Tát Di Lặc tu theo duy thức, mà khi dùng cái thức nghĩa là phân biệt thế này thế nọ thế kia, phân tích ra gọi là thức. Vậy là khi mà Ngài Đức Phật Thế Tôn mà phóng quang ra từ cái đứng bạch hào, thì Ngài Di Lặc dùng cái thức không hiểu nổi. Cái thức tức là phàm phu á, mình biết cái chỗ này, cái này là ngọt, cái này là đắng, cái này là nó lạnh, cái kia là nóng, đó là cái thức phàm phu. Vậy thì cái thức của phàm phu hiểu không được, hiểu không được cái ý của Phật, lường không được cái ý của Phật. Còn ở đây á, thì Ngài Quán Thế Âm. Vậy thì tại sao Ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi? Tại sao quý vị? Không, bây giờ như là Ngài Di Lặc là Ngài tu theo duy thức, thì Ngài tu theo thức là phải rồi. Còn ở đây trường hợp mà khi mà thấy như vậy rồi, Ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi là tại sao Quán Thế Âm hỏi? Quán Thế Âm tu là tu theo quán cái âm thanh. Nhưng mà cái nguyện của Ngài là cái nguyện gì? Cái nguyện cứu khổ. Mà cái bản chất của cái nguyện Ngài là trong cái trong tính chất đạo Phật thì được thừa được nhắc cái Quán Thế Âm, nhắc tới cái đại bi. Đại bi, phải không? Đại bi. Mà đại bi á nghĩa là sao? Bi là gì? Bi là thương xót, giúp mà thương trong cái thương đó, không phải là thương môi miệng, mà thương làm được bằng cái hành động, giúp người ta thoát được cái chỗ khổ, lên tới cái chỗ sướng, tới cái chỗ an lạc thực sự là đại bi. Vậy thì khi mà cái Đức Phật phóng quang đó, là phóng tất cả những tia sáng như vậy là chói cả cái đại chúng Thiên Long Bát Bộ, thì Ngài quan tâm vì cái lòng bi của mình hiểu được ý Phật. Là bởi vì nếu không có thưa thỉnh á, thì sao? Thì sao quý vị? Thì chúng sanh không có việc để mà nghe. Chúng sanh không có việc để mà nghe. Ở trong kinh thì quý vị thấy, nó đọc kinh nhiều thì có thấy là có khi á, Đức Phật tự kêu mà nói. Tự kêu mà nói. Ví dụ như trong kinh Di Đà, Đức Phật tự kêu đại chúng, Đức Phật dạy. Còn ở này rõ ràng nó còn có ký là khi mà phóng quang thì soi cả đại chúng, thì đức Quán Thế Âm mới vì cái nương cái nhân duyên đó đó mà khởi thỉnh để cho nói lại một lần nữa cho đại chúng hiểu, cho chúng ta để hiểu nè. Mà ngày trước đó Ngài đã nói rằng chư Phật trong quá khứ đã nói nhiều lần, đã nói rồi, bây giờ xin thỉnh nói lại để mà cho chúng sanh đời sau có dịp nghe thấy. Thì khi đó rồi thì Đức Phật mới hứa khả là nói rằng ông Bồ Tát Quán Thế Âm nói là ông là vị Bồ Tát có nhân duyên lớn với quả Ta Bà lắm. Thật ra cho đến mà vì cái nhân duyên lớn đó đó nên ông mới làm khổ não, là có dịp trong chúng sanh khổ não trong sáu đường có dịp nghe tên, xin lòng ngưỡng mộ tán thán vân vân, thì những người đó là được là tu được đạo vô thượng và không bị khó chịu. Nay Bồ Tát vì lòng đại bi thương xót chúng sanh và Thiên Long Tám Bộ, thì nghe ta nói những cái lợi ích không thể nghĩ gì của Ngài Địa Tạng. Thì sau khi mà Đức Phật hứa khả rồi đó, thì Ngài Quán Thế Âm mới bạch rằng: kính vân Đức Thế Tôn, chúng con cũng mong được nghe. Ở đây không phải là Ngài Quán Thế Âm không biết, không phải là Ngài không biết, mà tại sao Ngài chưa thỉnh? Là bởi vì cái lòng đại bi của Ngài thôi. Vì cái lòng đại bi, vì lòng thương xót chúng sanh, thì Ngài thưa thỉnh lại, hiện ra thưa thỉnh để mà cho chúng ta có việc nghe lại cái lời nói. Thì khi đó Đức Phật mới dạy rằng như vậy, là trong cái thế giới đời sau này đó, có khi nào chúng ta thấy năm tướng siêu hiện ra vân vân, thì chúng ta có việc mà niệm nghe thấy hình tượng hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, thì những người đó đó thì năm tướng suy biến mất, tăng phúc của cõi trời vân vân, thì nghe thấy còn như vậy, huống chi là chiêm ngưỡng hương hoa cúng dường cái hình tướng Địa Tạng Bồ Tát. Thế thì nói rằng khi mà chúng ta có năm tướng suy hiện ra ở thế gian cũng như ở cõi trời, nếu mà chúng ta nghe thấy được cái hình tượng Địa Tạng, thì chúng ta bỏ năm thất năm tướng suy đó, tuổi thọ dài thêm, an lạc được tuổi dài, và huống chi là còn cúng dường và hương hoa cái hình tướng Địa Tạng. Vậy thì năm tướng suy là gì? Ở đây có ai có năm tướng suy chưa? Quý vị thấy có năm tướng suy, năm tướng suy là gì quý vị? Không phải suy nghĩ cô. Năm tướng si á, ở đây thì phải nói rằng chúng ta có đủ năm tướng hết trơn. Cái tướng si thứ nhất là gì? Tóc rối, tóc bạc. Tóc rối và tóc bạc, tướng si thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Quần áo dơ bẩn. Ở đây có ai mặc quần áo hoài không dơ không? Rồi tướng si nữa là gì? Thân thể hôi thối, thân thể hôi hám. Ở đây có ai thân thể không hôi hám không? Cái tướng suy thứ tư là gì? Tướng suy thứ tư là hay ra mồ hôi, thân thể mình xuất mồ hôi, ra mồ hôi. Và cái tướng suy cuối cùng á là không thích ở yên cái chỗ mình ở. Ở đây đó quý vị, ở đây đó thực sự ra tôi nói cái tướng suy cuối cùng là không thích ở yên cái chỗ mình ở đó. Ở đây có vị tưởng rằng cái chỗ này chỗ mình ở là cái chỗ nhà, ở San Jose ha, rồi muốn đi cuộc Kim Sơn rồi thích, không phải vậy. Có khi tôi ở một chỗ 30 năm 40 năm mà cái lòng mình không thích. Cái chỗ mình ở đây là cái chỗ nào mình còn mong cầu ở chỗ khác, mình còn mong cầu cái gì khác, đó là tướng suy hiện ra. Nghe tướng suy đây mình đều có hết trơn, thân thể ai không lôi thuốc, phải không? Tóc ai không lôi, ai chẳng có không có mồ hôi, phải không? Ai mặc quần áo chẳng dơ, và ai chẳng muốn có cái mình không muốn. Ở đời đó cái gì thích cười lắm. Tôi hôm qua đọc cuốn sách Tình Trời, đọc cuốn sách mà cái ông tác giả ông ví dụ thích cười. Ông nói ở đời á, cuộc đời này nè, ví như mình đi vô tiệm câu lâu mình ăn vậy đó, ví dụ đi vô tiệm nhà hàng cái gì ăn vậy đó, ăn cái món của mình, phải không? Nhưng mình vẫn dòm cái bàn kế bên, họ ăn cái món bàn kế bên, nói cái món kim ngon của mình ăn. Bảo mấy quý vị có thấy điều đó hay không? Tôi thấy đúng. À, mình có cái món của mình mà vẫn nghĩ cái món người khác ngon hơn. Thành ra đó chính là cái bệnh của mình. Đó là cái bệnh. Vậy thì bây giờ trở lại 5 cái tướng suy. Bây giờ quý vị ai cũng có 5 tướng suy hết. Mà Đức Phật nói rằng khi mà có 5 cái tướng suy đó, thì mình nghe danh hiệu địa tạng, mình thấy này địa tạng, và tướng suy đi biến mất. Phải không? Bây giờ làm sao để cho biến mất bây giờ? Ở đây quý vị có thấy hình địa tạng không? Có không thấy? Đi lên trên chánh điện này dòm thấy hình địa tạng, nhưng mình thấy là thấy gì quý vị? Thấy bằng con mắt thịt. Mình thấy bằng con mắt thịt. Phải không? Con mắt thịt của mình sao quý vị? Nó thấy đó chứ nó không thấy gì hết. Cái này tôi nói thật à. Con mắt thịt của mình á, có nhiều khi quý vị thấy là mình tưởng là mình thấy. Không thấy vậy. Bởi vì nếu thấy á, thì có nhiều người thấy cái nguy hiểm. Phải không? Biết rằng làm ăn nó có thể chết chóc mà họ vẫn làm, họ đâu có thấy. Họ có mắt, họ thấy rõ ràng mà họ không thấy. Vậy thì nếu mình lấy mắt thịt mình nhìn địa tạng á, thì sao có gì? Thì tướng suy vẫn hiểu tướng suy, mình thấy hoài, mình lên mình nhìn cái hình tượng hoài. Mà có ai mà có con bạn đâu. Vậy cái lý do của mình làm không được như kinh đó là bởi vì mình thấy bằng con mắt thật. Mà cái thấy ở đây Đức Phật nói cái thấy gì? Tức là cái tánh của mình thấy, chứ không phải con mắt thật mình thấy. Thấy không? Mà địa tạng như hôm trước, bây giờ mình nói địa tạng tức là chân tâm, là Phật tánh. Mà khi mình thấy được cái tướng địa tạng rồi, mình thấy được cái hình dạng thực của địa tạng rồi đó, không phải bằng con mắt thịt à, bằng con mắt sáng sủa thực sự của mình á, thì cái đó là sao quý vị? Mấy cái tướng nó có ảnh hưởng được mình không? Không còn nữa là tại sao? Không còn đây nghĩa là không phải quý vị mà thấy có những vị, ví dụ vị tu hành, quý vị thấy được Phật tánh hay thấy được chân tâm rồi, chắc quý vị không già, có già không? Già không? Già. Già chứ không già được. Vậy Đức Phật còn hiển thánh già nữa mà. Nhưng mà cái đó không ảnh hưởng tới mình nữa. Cái này là quý vị lưu ý nha. Nói rằng khi mình thấy được địa tạng rồi đó, thì mình không còn để cái 5 tướng suy ảnh hưởng nữa. Không còn 5 tướng suy đó nữa. Thì quý vị tưởng là à, mình tu hành tới lúc nào mình thấy được cái chân tâm rồi, chắc không còn già, chắc không còn rối tóc nữa, chắc không còn mồ hôi nữa. Phải không? Nếu mà mình nghĩ về cái vật chất như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã thành Phật thì ngày cuối cùng vẫn phải gia nhân. Ngày cuối cùng ngày cũng bỏ cái thân trước đại của ngài. Vậy thì nhưng mà cái ngày bỏ thân thì ngày khác mình ở chỗ nào? Ngài không có lưu luyến cái thân, ngài không có khổ. Còn mình á, mình khổ. Thành ra nói là không còn ảnh hưởng nữa, không còn nữa là bởi vì sao? Là khi đó những cái tâm cái tướng suy nó không còn ảnh hưởng cho mình. Cái điều đó không có nghĩa là cái thân tướng đại mình không bị già còn đâu. Vậy thì thấy ở đây á, tức là cái thấy thực sự của mình, chứ không phải thấy bằng hai cái mắt thịt của mình. Mắt thịt của mình thấy mà không thấy vậy. Đó rồi cái trang 153 đó là cái người mà năm tướng suy hiện. Và cái người bệnh cũng vậy đó. Ai mà bệnh nặng, bệnh nhiều đó, thì nghe cái danh hiệu của Ngài Địa Tạng thì là coi như tất cả những điều khổ trong ba đường ác không còn nữa. Và nếu mà khi mà được họ hàng, cha mẹ hay thân nhân của mình lấy những cái tài sản, tiền bạc, châu báu để bán, để rồi tô vẽ hình tượng Địa Tạng như vậy vân vân, thì cái người đó đó, nếu có bệnh trầm trọng thì được hết. Mà nếu không có bệnh, cái bệnh nó lỡ cái nghiệp nó tới rồi chết á, thì được sanh lên cõi trời. Vậy thì bây giờ đối với người bệnh, nếu mà họ bệnh, mà trong khi họ bệnh, nhưng mà cái người thân nhân của họ, vì họ lấy tài sản tiền của, đem vũ khí lên cái giường để vẽ hình tượng người bạn, thì cái người bệnh đó một á, cái nghiệp họ còn, tới rồi thì họ chết. Chết thì sanh lên cõi trời. Mà nếu họ không chết á, thì họ tăng thêm tuổi thọ. Vậy thì chỗ này hiểu sao vậy đây? Chỗ này hiểu sao vậy? Đây quý vị có dám làm không? Có người bà con đau nằm trên giường, nó nói chị ơi, mới đau thôi, tôi lấy tài sản của chị ở nhà, chị mới mua, tôi đem bán nha, tôi đem xuống chùa. Thì rốt cuộc cái bà đó bắt ra sao quý vị? Bắt đau thêm. Phải không? Đau thêm. Vậy thì trong kinh nói là nếu mà làm như vậy thì là hết đau. Một là hãy có số chết thì là sanh được cõi trời, mà hai không có số chết thì là tăng thêm tuổi thọ. Mà nếu mà quý vị mà làm liền vậy thì là có bà bạn mình nói là bà mới có đau cái sơ thôi. Mà nói là tôi bán nhà dễ trơn rồi, tôi kêu con đi bán nhà rồi, khá là khi nó đau thêm. Rồi bởi vì như vậy thì kinh có hiểu làm sao vậy? Cái này tôi nói thật à. Tôi nói thật á, bởi vì đau cái thân mình mới có đống lạnh nhức đầu thôi. Thấy không? Giả sử có đau vậy là người thường mà nghe nó là tài sản mình bị thiên hạ lấy mà bán còn đau thêm nữa. Vậy thì cái chỗ này hiểu làm sao bây giờ đây? Chứ tôi nói cái gì hoài đó là cái thân thể, cho nên cái tiền nó liền khúc ruột, phải không? Nó liền với khúc ruột là khi mà quý vị bệnh hoạn hay gì vậy, cái lý do thường thường quý vị tu hành cái gì niệm Phật tại sao không được chẳng sanh, tại sao là quý vị dính quá nhiều, dính quá nhiều. Mình còn dính quá nhiều, mà ở đời này ai cũng dính hết trơn. Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với người, một cái nhóm của người Mỹ, thì tôi có hỏi họ cái chuyện dính là cái chuyện Mỹ rồi, attachment, dính rồi. Tôi hỏi họ chứ một ngày có gì dính bao nhiêu chuyện, dính được những thứ. Mình dính vô, mình mất vô, mình chấp vô từ cái áo, cái quần, tới cái loại thuốc cạo râu, tới cái loại giấy mà mình xài vệ sinh. Họ mắc cái nỗi như vậy, mình xài quen cái này mình xài cắt không được, ha? Mình chạy cái này đổ nó rất là phiền phức. Cái sở dĩ chúng ta khi bệnh mà chúng ta cái bệnh đó là thân bệnh đó, mà cái quan trọng của chúng ta là cái chỗ nào bệnh, chỗ nào cái bệnh nào sợ hơn cái bệnh. Cái bệnh đây phải là thân bệnh hay là tâm bệnh? Cái tâm bệnh, cái tâm bệnh. Đối với người tu đạo Phật sợ là sợ cái tâm bệnh. Mà khi mà nói rằng cái người bệnh mà đem bố thí á, là bởi vì khi cái người bệnh đó, cái tâm của họ bệnh, vì họ dính mắc quá nhiều trong cái thế gian này, mà lấy đồ đó ra bố thí như là cắt đi, giúp cho họ không còn dính mắc vô những cái tiền bạc, cái tài sản ở đây đó, nó là tượng trưng cho những cái phẩm tục, những cái thế cần. Mà khi mà họ lìa được những cái họ dính mắc á, thì cái đó là sao? Thì họ tự trả sẵn thân á. Mà ở đây quý vị thử coi, quý vị nghĩ cuộc đời mình thử coi, bớt dính chừng nào đó không? Quý vị khỏe chừng nào? Bớt dính chừng nào quý vị khỏe chừng nào? Ở đây tôi muốn quý vị để ý thôi. Bớt dính một chuyện quý vị khỏe chừng nào? Vậy thì có cái người bệnh, khi họ bệnh là tâm bệnh, mà thân khuyến của họ, những người khác giúp cho họ bớt bỏ những cái nguyên nhân gây bệnh đi. Họ bệnh là tại sao? Bởi vì những tài sản của họ nè, tiền của họ nè, có khi vì những cái đó mà mình bệnh. Bây giờ mình giúp cho họ, giúp cho họ, thì như vậy thì họ
họ được hưởng phước này vậy đó, họ được sống dai này vậy đó. Sống dai đây cũng không phải là cái tuổi thọ sống dai, mà cái tâm thần của mình thoải mái. Ở đây ai không muốn sanh về tịnh độ? Ở đây có ai muốn sanh về tịnh độ không? Sanh về tịnh độ thì sao quý vị? Cái Phật Đà có hai cái danh hiệu gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Sanh về đó thôi, sáng biết cỡ nào nói, sống biết cỡ nào nói. Nhưng nếu mà quý vị không chịu bỏ tài sản thì quý vị có được vô lượng thọ không? Không được. Cái chỗ này là cái kinh này vậy đó. Khi nào mình bệnh không, tài sản bỏ hết, cúng dường hết địa tạng. Khi địa tạng ở đây nhớ là chân tâm, là cái Phật tánh. Bỏ hết những thứ đó đi, để mình trở về với chân tâm mình, đỡ trở về tánh Phật của mình. Thì nếu mà bỏ được hết cái kia đó, nắm được địa tạng, thì khi đó mình vô lượng thọ rồi. Mình sống dai là hưởng phúc lâu dài chỗ này. Sống dai hưởng phúc này. Chứ không có đừng có nghĩ rằng mình nằm xuống đó rồi thì mình tài sản mình đó người ta lấy, mình đau khổ thêm, mình thêm cho nó hết. Cái chỗ này cái chỗ ý đó là khi mà quý vị có lớn tuổi rồi ai không đau, mà nếu quý vị còn ôm cái tài sản thì sao? Ở đây quý vị khó, cái ốc quý vị cái nào quý vị nghĩ được hai chuyện được chưa? Không có không khó. Hãy nằm xuống bệnh á mà hãy nghĩ tới không biết cái nhà của mình lúc nào ai lo. Hãy nghĩ như vậy thì sao quý vị không niệm Phật được? Ở trong tịnh độ là niệm Phật Di Đà, còn ở đây ấy, gọi là nghĩ tưởng là hình thức diệt đạn, chiêm ngưỡng nghe và nghe kiến văn nghe và thấy là tưởng diệt đạn. Mà hãy mà nghĩ tới chuyện tài sản thì không có tài nào nghĩ tưởng được diệt đạn trên. Mà như vậy thì làm sao mà được sống được có trời được, làm sao mà sống thọ được? Thế là cái chỗ này khuyên chúng ta, mình vì nếu thân mình bệnh hoặc là nếu có người khác bệnh thì cũng nên vì họ khuyên là bớt như những cái chuyện mà sần não phiền lao, cái chuyện tài sản bớt ra đi, mình cứ nghĩ tới đó nữa. À, buôn bán như là bỏ, đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ tới chuyện đó, mà hãy nghĩ tới chuyện tu hành, nghĩ tới chuyện mà niệm sinh trên hiệu địa đạo hoặc là niệm Di Đà tùy cái chỗ phương tiện. Có như vậy đó mới được tuổi thọ. Là giả sử có bỏ cái báo thân này rồi, ít ra cũng được sanh về tịnh độ hay là cõi trời, ít nhất là cõi trời. Rồi sang cái phần số 6 là ở đây đó, chỉ có những người mà chết mình không biết họ sanh được cái cõi nào, thì từ cái chỗ mà mình lo lắng ưu tư cho họ đó, thì mình cũng lấy cái công đức vẽ hình đất địa tạng rồi hồi hướng cho họ ha, chiêm bái đỉnh lễ thì địa tạng hồi hướng những người đó đó, thì những người đó đó nó có phúc lực sẵn thì họ sẽ được sanh cõi trời cõi người. Thì còn nếu họ không, họ được thêm cái nhân duyên họ tu hành. Còn nếu mà không á, nếu mà không có đó thì coi như là được cái nhận công đức của Đức Địa Tạng thoát khỏi cảnh khổ. Thì ở đây thì quý vị thấy cái chỗ này là nhiều khi rồi chúng ta thực hiện cái chỗ này. Khi mà chúng ta có người mất thì chúng ta làm sao? Hai cầu là Địa Tạng, phải không? Mà tôi thấy rất cười, người ta phân biệt rõ ràng lắm. Hãy sống á thì sao? Cầu Đức Quán Thế Âm. Mà hãy lỡ có chết rồi thì sao? Còn ngày Địa Tạng. Ta hãy nói là ngày Địa Tạng, ta nghĩ tới đám ma không ạ? Cái này nói thật. Hãy nói là ngày Địa Tạng, ta nghĩ tới đám ma không ạ? Nhưng thật sự không phải như vậy. Phải không? Thật sự là gì nó nghe mình. Ở trong Kinh Đức Phật thì gọi là dĩ nhiễm độ tranh. Dĩ nhiễm độ tranh. Lấy cái giả mà đưa dần dần mình tới cái thiệt. Rồi mình phàm phu, mình chấp vô đó. Hãy nhắc tới Địa Tạng là nhắc tới chuyện đám ma. Không bao giờ nói tới Địa Tạng mà nói chuyện mình những chuyện khác. Nhưng mà không, sanh con ra cầu Đức Địa Tạng cũng muốn, phải không? Và những chuyện khác mình không làm tới, mà hãy sanh con ra thì nghĩ chuyện 12 mụn bà chứ quên mất Địa Tạng. Mà lỡ có ai trong gia đình có ai chết mới cầu cái Địa Tạng nên cứu khổ, cái này không phải. Vì thế chỗ này nếu mà cái người nào trong gia đình có người mất thì mình cũng nên
tô vẽ cúng dường người bị bệnh. Nếu người đó có phước thì được tăng thêm phước, còn nếu người đó bị cái nghiệp báo khổ não không thì cũng được. Lên nhà bổn tạng dùng cái thần lực để mà cho họ biết họ sanh về cõi nào, lên và sẽ giúp cho mình gặp lại như thế. Thì cái chỗ này quý vị hiểu như sao? Người đó có vẻ mê tín quá, phải không? Có vẻ mê tín quá. Bây giờ mình hiểu như sao chỗ này vậy? Cái này thực sự á, cái thần lực không thể nhúng bàn được thì tôi không biết nói làm sao. Tôi không biết nói làm sao. Vì cái sự quay thần của ngày bị tại. Nhưng mà thôi giờ mình dùng cái thế chế mình nghĩ đi. Sao bây giờ? Đối với những người chết mà mình chiêm ngưỡng hình tượng địa tạng á, thì mình cúng dường thì hồi hướng cho người đó, thì người đó được cũng có phước báo. Và cái người đó nếu mà họ có phước, họ tăng thêm phước, cũng có phước ít ra còn được nhà địa tạng cứu vớt, giúp đỡ cho thoát khỏi cảnh khổ và về báo mộng mình biết. Chỗ này mình hiểu sao vậy? Ở đây thì dựa vào cái thần lực của ngài Địa Tạng. Thì cách đây có mấy chục năm thôi, thầy Vũ Huệ thầy còn. Thầy Vũ Huệ là thầy hiện giờ thầy còn ở Việt Nam á. Thì cái chuyện này là thầy có tín nhiệm là ở Tân An có cái ông đó, ông có gia đình ông tu.
You know, we give tons of money to the DNC. And
California Superdelegate Stephen Ibarra has a message for Hillary Clinton and Barack Obama. He'll make his pick for president based on which camp will support giving him a cool $20 million. Not for himself, but to register Mexican-American voters and get them to the polls in November.
At a minimum, we need to spend $20 million in this election cycle to go out and to make sure that our voters are registered and be educated in the voting process and they actually vote.
He's a lawyer and a member of the Democratic National Committee and says there are probably several hundred thousand new citizens who could be registered in the Four Corners area alone, the border area that connects Colorado, New Mexico, Utah, and Arizona.
Having those folks be sworn in, having them register as Democrats, because right now we're registering about 75% of the new immigrants as Democrats, would put us over the top.
He says in 2000, Democrats won New